Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này thầy xa nhà đi như chiên đi vào rừng bầy sói. Vậy anh em phải bỏ như rắn và đơn sơ như một gấu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ đổ anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điều tra trước mặt vua chúa quan quyền vị thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoài. Khi người ta đổ anh em thì anh em đừng lo lắng phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần ý của Cha nên nói cho anh em. Anh sẽ đụng em sẽ đụng anh cho người ta giết. Cha sẽ đụng con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo rằng anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Đó là lời Chúa. Thầy sai anh đi như chiên đi giữa bầy sói. Anh chị em rất thân mến, mục đích của người cộng đồ là đi theo Chúa Giêsu và đi loan báo tin mừng, và mục đích của loan báo tin mừng là quy tụ quân dân quân nước trở về với Chúa, và trở về đầu tiên là trở về trong tâm niệm thống hối, xin Chúa tha thứ lỗi lầm và xin cho con biết cất tiếng ngợi khen Ngài. Và sứ vụ này không đơn giản, có khi đầy nguy hiểm và thử thách, và có khi phải hy sinh tính mạng. Và điều mà Chúa Giêsu báo trước là thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Bầy sói thì nó có hai hàm răng giữ để nó chiên con mồi, và hai hàm răng của bầy sói với chúng ta vừa với người môn đệ của Thiên Chúa, đó là ngoại thù và nội thù. Ngoại thù là ai? Ngoại thù là điều mà Chúa Giêsu nói trước, đó là người ta sẽ đổ anh em cho công nghệ và sẽ đánh đòn anh em trong các hội đường, vì thay anh em sẽ bị điều tra trước các vua chúa quan quyền để làm chứng cho dân ngoại và làm chứng cho thầy. Nhưng khi điều đó xảy ra thì anh em đừng sợ, vì Thánh Thần của Cha anh em trên trời sẽ nói cho anh em. Và như vậy khi người công đồ bị bắt hay là bị điều ra trước công quyền, thì một điều chắc chắn là có Chúa Thánh Thần ở cùng, và nhiều khi Chúa Thần sẽ mở miệng cho nói, và những người bắt bớ không có lý lẽ gì để có thể trừ khi họ dùng quyền để cưỡng chế và tiêu diệt mà thôi. Nếu có bị tiêu diệt đi nữa thì cho đến cuối cùng thì chỉ bị về mặt thân xác thôi, còn linh hồn chúng ta, linh hồn con người không ai có thể quản lý được. Linh hồn chúng ta thuộc về phạm chủ của Thiên Chúa và bất tận bất diệt. Đó là ngoại thù. Còn nội thù đó là anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống lại Nhưng việc này thường xảy ra đối với người thân tộc nhiều hơn. Đó là khi đi theo đạo, từ ơn của Chúa đi theo đạo thì mình sống đạo thôi, còn trong nhà nhiều khi cha mẹ, anh em vẫn đang là sống tôn giáo của mình, có khi là đạo Phật, có khi là đạo ông bà, hay có khi là ấn giáo, hay là cao đài. Thì nếu trong trường hợp này thì nhiều khi cũng chịu nhiều thử thách. Năm ngoái, những người được tử tội, trong đó có một chị ở trên thủy biểu 43 tuổi, Phật giáo chỉ nói với cha: con biết Chúa là nhờ khi con sử dụng mạng xã hội. Con là Phật tử 43 năm rồi, nhưng khi con sử dụng mạng xã hội thì con thấy tại sao họ lại đi nói xấu về Chúa như này. Và con bắt đầu đi tìm hiểu, và khi đi tìm hiểu về Chúa thì con mới khám phá một điều rằng là chỉ có Chúa là một vị thần duy nhất đáng chúng ta tôn thờ. Ngoài Chúa ra không ai xứng đáng để chúng ta tôn thờ. Dù 43 năm nay con đi theo Phật, nhưng mà Phật cũng chỉ là một con người, và con người ấy đi tìm chân lý, đi tìm ơn giải thoát, hay là đúng hơn, Đức Phật vẫn khao khát ơn cứu độ và đi tìm Thiên Chúa. Cho nên từ giờ phút đó con quyết định đến nhà thờ tìm gặp cha để được học giáo lý. Và khi học giáo lý chuyển đổi xong thì bây giờ gặp khó khăn lắm cha. Và khó khăn sao? Đó là mẹ con rồi chị con, các em của con nói là: mày điên à, tại sao mày bỏ Phật giáo mà mày đi theo Chúa, mày điên. Nhưng mà con nói Chúa Giêsu là kho báu của con, ngoài Chúa ra không ai bảo vệ con cả. Cho nên nhiều khi mẹ con muốn ném vứt Chúa ra ngoài đường, nhưng mà con nói: mẹ, nếu mẹ làm mẹ cứ làm đi. Nhiều mẹ không dám làm đâu, thù vậy thôi. Còn nhưng mà bạn muốn thưa cha, Chúa đã không bảo, ngày mà con đi cửa tội ngày ấy vui vô cùng, vui hơn cả ngày con làm lễ cưới. Cái niềm vui này là niềm vui của Thánh Thần ban cho trong tâm hồn. Còn ngày làm lễ cưới thì ngày đến hôn thì xét bên ngoài là vui thật đấy, nhưng mà bên trong nhiều nỗi lo vô cùng. Lo là phía trước gia đình, con cái và nhiều nỗi lo. Nhưng trở khi từ khi được làm con Chúa, được con Chúa ở cùng, được con Chúa kể đến, và nhất là hàng ngày được thờ phượng Chúa, được tham dự thánh lễ, được rước Đức Giêsu, Đức Cứu Thế vào lòng, thì chính Chúa trở nên nguồn sức mạnh. Và khi phải đối diện với ngoại thù thì Chúa Giêsu nói: anh em đừng sợ, vì Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ nói cho anh em. Nhưng khi phải đối diện với nội thù thì Chúa không nói rằng là phải đương đầu như thế nào. Điều đó cho thấy khi phải đương đầu với người nhà trong gia đình thì cần hai điều, đó là đơn sơ như bồ câu và khôn như rắn. Đơn sơ như bồ câu tức là một tâm thế hiền hòa, nhẫn nại, khiêm nhu và sống chứng nhân. Bồ câu là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, bồ câu là hình ảnh của Chúa Thánh Thần, và bồ câu là dấu chỉ của sự trung tín. Cho nên đơn sơ như bồ câu khi đối diện với người thân thì hiền hòa và là gương sáng, để rồi với gương sáng trung tín, trung tín đi theo Chúa đến cùng, thì mới đến một lúc nào đó Chúa sẽ mở lòng và Chúa sẽ soi sáng cho những người thân biết giá trị của người đi theo Chúa cao sang đến chân thành. Khôn như rắn, con rắn là một loại vật mà động vật mà khi bị đánh thì con rắn luôn luôn giấu cái đầu, bởi vì nếu khi bị đánh, đầu bị đánh thì sẽ chết. Dù con chặt đuôi thì vẫn chạy, nhưng mà đánh phải đầu là sẽ chết. Cho nên kinh nghiệm của Chúa Giêsu khi đối diện với người nhà là thỉnh lặng, cầu nguyện, không giải thích gì hết. Và đây là tâm tư của các mục tử khi về nhà, về gia đình. Những người đi tu cũng vậy, khi những người đi tu, chúng con có kinh nghiệm đó là khi đi tu thì về nhà thường là người nhà có anh em trong họ kỳ vọng. Kỳ vọng có nghĩa là khi có sinh mệnh hay là có bất hòa hay là bất hòa bất thuận trên đời này kia thì họ muốn người đi tu tham gia vào để giải quyết vấn đề. Nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu như càng tham gia vào càng mạnh thì sự đổ vỡ lại càng lớn. Cho nên kinh nghiệm đó là về nhà, về giáo sư đó là thỉnh lặng cầu nguyện, nghe vâng từ giảng, sau đó lại đi và chỉ cầu nguyện thôi, Chúa sẽ làm việc. Còn nếu mà người tu mong manh mà tham gia vào giải quyết vấn đề toàn cách